This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát mà người dân cùng với thanh tra cảnh sát Marco Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát mà người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nhé. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả. Cũng như giống như mỗi hai tuần, Michael sẽ tới với quý vị những câu trả lời, những thắc mắc liên quan tới những cái gì liên quan tới cảnh sát hay là những cái gì mà quý vị cần hiểu xung quanh sống, đời sống xung quanh mình, khi nào cần cảnh sát, khi nào không. Và khi nào mình nên làm cái những cái report, mình sống như thế nào với lại người xung quanh, người trong cái neighbor của mình sống như thế nào. Thì Michael đây có thể trả lời cho quý vị, có thể cho quý vị những cái số điện thoại hay là những cái cơ quan mà chuyên về những cái ngành đó.
Vâng, thưa quý vị, chương trình đang bắt đầu với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thời gian qua tại Dallas, mình có những sự kiện gì đáng quan tâm không anh?
Dallas thì cũng chưa, nhưng mà cũng có một cái... sự kiện cũng sắp sửa rất lớn, là cái nghĩa là quý vị có nghe cái National Rifle Association là một cái hiệp hội về súng ống cho những người nào mà thích về súng này nọ đó, thì cái hiệp hội này rất là lớn và nó sẽ được cái convention của nó sẽ xảy ra ở, nó sẽ tổ chức ở Dallas này. Bởi vì thì cũng rất là nhiều, cũng có thể là những cuộc biểu tình này nọ, coi như là biểu tình về coi như là làm đạo luật để siết chặt lại những cái gì mà những người sở hữu súng, thì cái hiệp hội nó sẽ ở đây trong Dallas trong làm như tuần này hay tuần tới gì đó, mấy cô.
Vâng, và với vấn đề này không hiểu sao mà cái sự quản lý súng mà nó vẫn vào cái khu vực trường học đó anh Michael Bùi. Tại vì có một cái bản tin cho biết là có một học sinh 17 tuổi học trường High School ở Dallas đã mang súng bắn chết một học sinh 18 tuổi, mà không hiểu là bằng cách nào mà học sinh bây giờ vẫn mang súng được vào trường. Xin anh chia sẻ về vấn đề này.
Cái đó, cái chuyện đó Michael cũng không có, Michael biết là nó xảy ra ở dưới Arlington, nhưng mà ở dưới Dallas này tất cả những học sinh mà học thuộc mà DISD, thuộc cơ học chính của Dallas ấy, đều những cái cặp của mấy em đó là đều là có thể nhìn xuyên qua, có nghĩa là có thể nhìn xuyên qua. Michael không có biết là ở dưới Talent Arlington ISD thì sao, nhưng mà cái vấn đề đó thì nó rất là khó, tại vì không biết là mở trường học ở đây ấy, không biết là mình có đi ngang cái máy mà đo vũ trang đó, vũ khí không, mình không, cái đó mình không biết, nhưng mà Michael nghĩ là cái này nó không có, nó không có, những cái trường nó không có đặt những cái máy đó. Bởi vì khi mà mấy em đi ngang cũng không phải là giống như mình đi vô phi trường này nọ đó, thì nó rất là dễ, chứ không, Michael thấy là rất là dễ. Nhiều khi mấy em có thể là đem súng vô rồi bỏ vô cái locker ở trong trường, mình đâu có biết được. Cái này nó rất là khó anh, khó. Và cái những vụ mà xảy ra bắn súng ấy, thì cũng một phần nhé là từ social media cũng là nhiều anh, rồi từ những cái chơi những cái game này nọ đó thì nó đâm ra ảnh hưởng tới rất là nhiều. Tại vì và một số nữa cũng bị những học sinh mà những cái em mà bị hăm dọa hay bị người ta trêu chọc này nọ đó thì nó cũng là một phần trong đó. Bởi vì cái chuyện việc súng ống cũng giống như anh có từng cách đây chừng chưa tới một tháng anh có theo dõi cái vụ xử ở trên Michigan, một cặp vợ chồng đã xử tới mười mấy năm khi mà cặp vợ chồng đó đưa cho đứa con mua cái súng và bị kết tội về cái tội là có thể là cung cấp cái vũ khí cho đứa con đó về để bắn về để chết mấy người. Thì nó rất là khó, Michael nghĩ nó rất là khó. Bởi vì mới có cái đạo luật mới mới được áp dụng là tất cả trường học đều phải có armed security, có nghĩa là phải có những người mà bảo vệ ở trong trường, một là cảnh sát, hai là security mà armed, tất cả cái đó là bắt buộc, tất cả trường học đều phải có hết.
Vâng, và cái bản tin đó Dũng Nghiêm cũng có biết là một cha mẹ của một thủ phạm đã bắn chết bạn học của mình đó, mà đây là lần đầu tiên cha mẹ của một thủ phạm bị ở tù vì cái tội là đã tặng cái súng nhân dịp Giáng sinh cho con trai mình. Nhưng mà cái điều quan trọng bị ở tù là cha mẹ này không có quan tâm và làm ngơ cái việc mà cái sự bất thường của con trai mình trong suốt một thời gian dài, cho nên để xảy ra một cái hậu quả đáng tiếc đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh, thì có một cái bản tin gần đây thì ở dưới Houston á, thì một sĩ quan cảnh sát của Harris County bị xe đụng chết khi đang xử lý một vụ tai nạn giao thông trên đường. Thì qua bản tin này thì Dũng Nghiêm xin mời anh chia sẻ rằng khi mà những nhân viên công lực đang xử lý những cái giải quyết những cái vấn đề xảy ra trên đường thì những người chạy xe phải làm gì, và nếu mà cố tình đi ngang và đi như thế nào thì có thể bị xử phạt và có thể bị bắt, thưa anh?
Cái luật đó nó cũng có cái luật ở tiểu bang Texas, mình có cái luật được là pull over, có nghĩa là nếu mà mình đang chạy trên đường mà mình thấy xe cảnh sát mà nó đang đậu ở bên và nó đang chặn, mà nó không phải là chặn nữa mà nó quay đèn thôi. Nếu mà xe cảnh sát mà nó quay đèn thôi, nếu mà mình chạy bên sát cái lane của cái xe cảnh sát đó là bắt buộc mình phải giảm 20 mile, có nghĩa là không phải là 20 mile một giờ. Ví dụ cái con đường đó là cho chạy là 40, mình phải giảm xuống 20 là mình chỉ được chạy có 20 thôi. Nếu mà mình chạy sát bên cái xe của cảnh sát mà đang quay đèn, mà không phải những cái xe cảnh sát nha, nó cũng áp dụng vô những cái xe cẩu mà nó mình thấy trên dọc đường đó, nó ngừng để nó cẩu những cái xe, hay là nó mở đèn nó đang cẩu cái xe, cái đó cũng áp dụng vô trong cái đạo luật đó luôn. Thì nếu mà mình chạy sát bên cạnh những cái xe đó mà đang quay đèn, mà đang làm việc á, mà quay đèn á, là mình phải giảm xuống 20 của cái post speed limit, có nghĩa là 40 thì thành 20, mà 60 thành 40. Và nếu mà mình muốn giữ cái tốc độ mà nó cho phép, như là cái con đường nó cho phép là 40, mà mình muốn giữ cái tốc độ đó, bắt buộc mình phải cách một cái lane, có nghĩa là khi mà mình chạy đó, mà cái đường nó có hai lane đó, nếu mà mình muốn chạy mà giữ tốc độ đó, mình phải qua cái lane ở ngoài, mình không được chạy sát cái xe của cảnh sát hay là cái xe cậu đó. Thì cái đạo luật nó có cũng rất là lâu, sometimes là mình thấy mình chạy trên xa lộ, mình thấy những cái bảng mà nó hay báo á, pull over or reduce speed á, là cái có nghĩa là vậy đó. Thì cái phạt đó nhiều khi cảnh sát nó cũng set up những cái gì đó, coi như là nó đậu một cái xe cảnh sát nó quay đèn, và có một cái chiếc xe cảnh sát nó đậu một cái chỗ nữa, và nó sẽ đo tốc độ mình. Khi mà những cái xe nó chạy ngang qua mà thấy trên tốc độ thì nó sẽ bắt. Và cái hình phạt này nó cũng rất là nặng, nhưng mà nó cũng không có quá 500 đồng cho cái phạt đó. Tại vì luật của tiểu bang là cái class C là phải dưới 500 chứ không được lên trên 500.
Vâng, cái bản tin này rất là thương tâm, tại một viên chức cảnh sát xử lý một vụ tai nạn giao thông trên đường mà chính anh đã bị một xe khác tông. Thì cái vụ việc này ở dưới Houston thì có đưa tin.
Vâng, cái này cũng xảy ra ở trên Grand Prix, ở trên 161, cách đây cũng 3-4 năm gì đó. Cũng có một người cảnh sát của Grand Prix đang làm motorcycle, cũng đang làm, cũng giết một cái, đang làm thực hành cái duty ở trên cái xa lộ mà trả tiền á, 161 ấy, thì cũng bị như vậy. Và không những bị vậy mà chính Michael cũng bị một lần. Có một lần là Michael làm ở trên freeway đó, thì lúc đó Michael đang ngồi ở trong xe, thì lúc mà Michael tỉnh dậy á, là Michael đang nằm ở trong nhà thương, tại vì Michael bị cái xe 18 bánh. Bởi vì khi mà nó mình thấy cái đèn á, là mình bởi vì mình chạy xe mình phải để ý cái đèn nó rất, nhiều khi mình không có thể nào mình nghe được cái tiếng còi, tại vì nó mình cửa kính rồi mình có nhạc trong xe này nọ, mình ít bây giờ mình nghe, nhưng mà mình phải để ý những cái đèn, những cái đèn quay mà nhiều khi á, mà cái đèn quay đó nó làm cho, bởi vì những cái người mà cảnh sát nó hay bị đụng ở trên xa lộ đó, khi mà nó chận cho để nó làm một cái tai nạn gì đó, nó hay buổi tối đó nó hay bị xe lao vô trong cái xe cảnh sát lắm. Tại vì thứ nhất, những người lao vô thường thường là những người say xỉn, và những người say xỉn mà người ta lái xe á, mà người ta gặp những cái đèn mà như là chớp mà đỏ xanh này nọ, thường thường cái bản tính đó, nó hay lao vô cái đèn đó, chứ nó không có tránh ra. Là mà nhiều khi mà nó dài chạy gần tới nó mới thấy cái đèn đó, thì lúc đó đã muộn, là đã đâm vô cái xe rồi.
Vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân ngày hôm nay cùng với anh Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc trong thời gian qua thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341.
Nếu mà chưa có người gọi, Michael nhắc trong cái biệt thêm, có một vị thính giả, Michael nghĩ là cái anh này chắc cũng còn trẻ. Anh có gọi cho Michael, anh nói là anh làm có người gọi và hỏi số social skill của ảnh, thì mới đầu ảnh cũng nghĩ là cái này là cái scam, nhưng mà khi mà cái người bên đường dây điện thoại đó là chúng tôi là từ sở cảnh sát này nọ, rồi ảnh cũng lên xe, ảnh cũng check cái số điện thoại đó, thì cái số điện thoại nó cũng ra một cái số điện thoại của từ sở cảnh sát, nhưng và cái người bên đó nó nói là ok, cái số social skill của anh của ảnh đã bị mất, đã bị người ta lấy trộm, ảnh phải gửi tiền vô để nó làm lại. Và không biết tại sao ảnh vẫn đi ra ngoài mua bốn cái thẻ card đó, mỗi cái thẻ 500 và đưa cho nó. Thì cái này mình thấy rõ ràng là một cái scam. Nhiều khi nó có máy móc, nó có dùng cái số điện thoại của một cái sở cảnh sát. Và khi mà mình nó gọi mình á, mình nghĩ là ok, cái này scam, cái mình vô online để mình search coi có phải số điện thoại này phải số, thì nó ra đúng là số, mình cứ tưởng là thiệt. Nhưng Michael sáng nay cũng nhắc luôn, vì là khi mà không có một cái cơ quan chính phủ nào mà kêu cái gì mà đi ra mà lấy tiền mà đưa cho nó hết, không có, nó muốn cái gì như even sợ thuế nó mình thiếu tiền đó, nó cũng không có làm như vậy nữa, chứ nói chi là những cái sở chính phủ khác. Khi nào mà quý vị mà cảm thấy nó nói là ok, mày ra mày mua cho tao cái thẻ, là mình biết là thế nào là cũng là bị scam rồi. Mình không bao giờ mà nó gọi, không có chính phủ nào mà gọi mà verify cái số an sinh hay là cái số ngày sinh của mình này nọ hết, trừ khi mình biết chắc chắn mình gọi vô cái nhà băng đó thì mình ấy, chứ khi mà mình bắt điện thoại lên mà nó hỏi như vậy đó là mình biết là cái scam rồi. Bây giờ quý vị á, nếu mà quý vị bắt điện thoại lên á mà quý vị mà cái nó không phải nằm ở trong cái mục contract của quý vị á, thì thường thường á Michael cũng ít bao giờ, Michael không bao giờ mang dụng Michael bắt hết á, tại vì mình bắt chi cho nó phiền, phải không? Cái thứ nhất, nếu mà cái người đó cần lúc là cần gặp mình á, thì cái người đó sẽ để lại cái message, và mình từ từ mình sẽ trả lời cái message đó, mình coi cái đúng hay phải là cái người đó kiếm mình hay không, hay là nói là ok, chúng tôi từ hãng AT&T, chúng tôi muốn nói chuyện với anh này nọ đó. Thì nếu mà nó để lại cái message thì mình cứ vô trong cái cái hãng AT&T á, mình gọi lại cái số, mình không cần bắt buộc phải gọi lại cái số mình đã để lại nha. Tại vì số nếu mà ví dụ mà hãng là nó để lại, mình gọi những cái số khác cũng vô cái hãng đó, mình hỏi là tôi có người này tên gì thì mình có thể verify bằng cách đó anh.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại là 214-341-5943. Thưa anh thì có một bản tin cũng cho biết là có một cảnh sát ở Chicago sau giờ trực ca đêm đi về thì cũng bị cướp xe và bị bắn đến chết luôn. Nhưng mà cái vụ mà dạo này bị ăn cắp xe và cướp xe xảy ra rất nhiều. Nhiều nhất ở các tiểu bang như Cali chẳng hạn, mà riêng tiểu bang Texas mình thì theo những bản tin cho biết là ở Houston cũng như Austin cũng có rất là nhiều. Không biết ở Dallas có xảy ra nhiều vụ cướp xe không hay ăn cắp xe không, nhưng mà qua những bản tin này thì xin mời anh chia sẻ là người dân làm cách nào để tránh cái tình trạng mà ăn cắp xe cũng như cướp xe đang xảy ra như hiện nay thưa anh.
Dạ, những cái vụ mà nó ăn cắp xe đó xảy ra ở Dallas này rất là nhiều anh. Nó rất là nhiều, một ngày có thể là mấy chục case về ăn cắp xe này nọ đó. Còn cướp xe có nghĩa là nó chỉ súng mình rồi nó bắt mình ra, có nghĩa là ăn cướp. Thì cái đó nó gọi là carjacking á, thì nó cũng có xảy ra. Nó cũng xảy ra nhưng không có nhiều, nhưng mà nó dùng súng để nó cướp xe mình. Thì cái đó hay là nó canh rồi nó đợi mình về tới nhà rồi bắt đầu mình pull vô cái driveway của mình và nó tới và nó cướp xe, hay là mình chạy những cái khu nào mà nó không an toàn á, mà mình xuống mình đang đậu đèn đỏ cái nó ra nó chỉ xuống mình. Thì cái cách đó mình không có thể nào mà mình biết trước được là nó cướp mình. Chỉ có cách duy nhất á là mình phải để ý chung quanh mình đừng có kiểu mà ngây ngô khi mà chạy xe mình vô cái khu nào mà mình nghĩ là mình đã đi lạc á, đừng có ngồi trong xe mà cứ nhìn láo đi như vậy. Thì những người đã muốn cướp nó nhìn ô cái người này không phải là trong cái từ đây tới, thì nó có thể nó dùng cái đó để nó cướp những cái vụ này. Mình cứ bình tĩnh, mình cứ chạy tới một cái trạm xăng hay cái chỗ nào đông người và mình ngồi mình coi lại cái địa chỉ mình như tới như thế nào thì nó tốt hơn. Và khi nào, tại vì xe bây giờ mình mỗi lần mình chạy trên 5 mile á là tự động cái xe nó khóa lại cho mình. Cũng đừng có bao giờ mình nói là ồ sao mỗi lần nó khóa mình, mỗi lần mình ra nó phiền lắm. Đừng nghĩ là nó phiền, mình nhiều khi nó cũng rất là cho mình cho một cái sự an toàn. Cái thứ hai nữa là mình nên những cái xe mình nhiều khi nó không có tin á, có nghĩa là nó dán cái giấy màu lên cho nó đen lại chút xíu á, mình nên làm những cái việc đó. Ví dụ mình nhưng mà mình không nên là dán cho nó đen quá, tại vì ở đây nó cũng có luật là mình không được dán đen quá. Ở đằng sau á, cái băng đằng sau á, mình cũng dán đen cỡ nào mình cũng dán, nhưng mà cái đằng trước á mà dán làm sao, khi mà người cảnh sát người ta nhìn vô cái cửa sổ á, người ta vẫn còn thấy cái người lái thì ok. Nhưng mà quý vị nên dùng cái tin á cho nó tốt lên, tại vì mùa hè nó cũng có thể là nó giữ cái nắng ra ngoài cho bớt nắng ở trong xe cho quý vị. Cái thứ hai nữa là mình không có để cho người ta để ý mình nhiều trong xe nhiều hơn, thì mình nên dùng những cái vật đó có thể mình dùng. Và Michael, cái này thì tùy theo mỗi người, nhưng mà mình cũng nên có một cái gì ở trong xe để mình phòng hờ, như là một cây súng, hay là nhưng mà muốn có một cây súng mình phải biết về cây súng và mình phải biết cách sử dụng súng và mình biết cái sự lợi hại hay là cái sự an toàn của cái súng thì mình mới dùng. Chứ đừng có thấy người ta bỏ súng vào xe rồi mình lúc mà mình víu quá hay là mình có cái gì đó rồi mình bắn mà nhiều khi có thể trúng mình hay là trúng những người khác. Bởi vì nếu mà mình muốn có một cái vũ khí để mình phòng thân á, thì mình phải biết về cái súng đó và phải nên đi coi, đi học những cái lớp để biết mình sự về mình ở trong xe. Và nhớ khi mà mình lái xe mình để có súng trong xe, mà mình cũng phải nhớ là cái bổn phận của mình là cất giữ cái xe súng đó cho nó an toàn, chứ đừng để tùm lum ở trong xe. Rồi nhiều khi mà nãy Dũng giống nhà nó nói mình bị mất xe, mà nhiều khi mình để súng trong xe lại mất cái súng nữa. Bởi vì mình khi ra vô xe mình phải đeo súng, mình cất lại ở trong nhà hay là như vậy nó an toàn hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh thì có một thời gần đây thì chắc anh cũng có nghe một số bản tin rằng ở các trường đại học, điển hình như là Đại học Columbia ở bên New York và ngay tại tiểu bang Texas mình thì có Đại học Texas tại Austin có những cái làn sóng biểu tình để ủng hộ người Palestine và bài và chống người Do Thái. Cái điều này, cái biểu tình này nó làm cho sự là nó gây ra cái sự rắc rối và nó ảnh hưởng đến cái chuyện học của các sinh viên rất nhiều. Và tiểu bang Texas mình cũng đã cho vệ binh quốc gia cũng như cảnh sát cũng như là các cảnh sát của liên bang trấn áp rồi. Nhưng mà cái điều mà mọi người người đồng hương Việt Nam mình lo lắng là không biết Dallas đã có chuẩn bị gì chưa, tại vì các em rất sợ đến trường, tại vì người Việt Nam không phải là người Do Thái thì không có sợ lắm. Các sinh viên Do Thái thì rất là bị lo sợ bị hãm hại, nhưng mà người Việt mình thì sợ ở chỗ là đến trường sẽ ảnh hưởng đến chuyện học, và nhất là cái mùa này là cái mùa tháng 4, tháng 5 là cái mùa lễ tốt nghiệp nữa, thì không biết sở cảnh sát Dallas đã có những cái gì chuẩn bị đối phó nếu mà xảy ra tại Dallas, ở các trường đại học và tại Dallas không, thưa anh?
Ở Dallas này thì cũng có UTD, là có, nó đã xảy ra ở UTD, University of Dallas, nhưng mà cái chỗ cái trường đó thì nó nằm ở trong thành phố của Richardson. Ở trên Austin thì cũng có, tại vì con gái của Michael cũng đi học ở trên Austin thì nó cũng xảy ra. Những cái trường hợp này Michael cũng dặn con cái là đúng là mình đã trâu thì nó cũng không có để ý tới mình nhiều, nhưng mà những cái vụ đó mình cũng phải nên mình đừng có bao giờ mà ví dụ mình biết nó đang biểu tượng ở đó mình cũng nên tránh, và đúng nó cũng gây ảnh hưởng tới những cái việc học cho những người chung quanh. Cũng có mấy trường là nó đã hủy bỏ những cái lễ tốt nghiệp rồi khi mà những cái cuộc biểu tình này, thì những cái cuộc biểu tình này á, thì nó nhiều cái trường nào mà thuộc về mà của tây đó thì bắt buộc nó phải dẹp đi, tại vì nó lấy tiền của từ tây cung cấp tiền cho những cái trường học này thì nó phải dẹp đi. Thì Michael thấy là cái những cái cuộc biểu tình này á, Michael để coi trong news á, nhiều, rất là nhiều người đi biểu tình giống cái cuộc này, nhưng mà không, người ta không biết là người ta biểu tình cho cái gì, bởi vì những cái lớp dạy bây giờ, những cái thầy cô mà Michael không có nói, những cái thầy cô bây giờ đầu độc mấy em nhiều, cho các em, cho những người mà học sinh đó những cái sự hận thù này nọ, rồi bài trừ Do Thái này nọ, tại vì mình thấy rõ ràng là người Do Thái là người ta chỉ chống lại cái sự xâm lăng của bên Hamas thôi, chứ tại vì cái tháng 10 ngày mùng 7 đó thì nó không phải là Do Thái đi đem quân đi đánh, nó chỉ là chống lại cho những cuộc là hành hung của những người Hamas thôi, mà đây nó cũng không phải là chống lại Palestine nữa, nhưng mà nó chống lại là Hamas, mà Hamas thì là một cái nhóm khủng bố mà được nằm ở trong cái phần đất của Palestine, bởi vì nó rất là tế nhị, bởi vì mình trong trường đó mình nên tìm hiểu về cái chiến tranh này, và cũng đừng nên mà nghe những cái lời mà người ta kêu mà ký tên này nọ, mình cũng đừng có, tại vì cũng giống như anh cũng biết là nhiều cái trường đại học như những cái người mà donate tiền cho những cái đại học như Harvard này nọ, người ta đã rút cái số tiền đó ra rồi. Người ta tuyên bố những người mà ký tên vô những cái cuộc biểu tình này nọ là sau này khi ra trường là những cái hãng đó người ta sẽ không có mướn. Bởi vì mình đừng có tham gia những cái cuộc đó, và cũng nên tránh xe, và cũng đừng có bao giờ mình lo việc học của mình, và đừng có bao giờ discuss những cái chính trị, những cái người xung quanh mà mình không có biết là cái ý tưởng của người những cái người đó như thế nào. Mình phải biết những cái người đó người ta chống hay là không chống là mình mới nói ra, mà nhiều khi mình nói ra mà không đúng thì nó sẽ đem ra những cái sự hận thù, và nó sẽ lên Facebook rồi nó lên Instagram rồi này nọ, nó để lại những cái comment không có tốt về mình.
Vâng, thì là trong các cuộc biểu tình tại các trường đại học thì sinh viên cũng có, nhưng mà hầu hết trong lẫn trong cái những cuộc biểu tình đó là những người không phải là sinh viên, nhiều người không phải là học tại trường đó nữa, mà từ các nơi khác đến để mà gây rối, để mà kích động cái lòng hận thù, giống như là hồi nãy anh Michael Bùi có nói đó. Thì thưa quý vị, nếu quý vị nào có những con em đang học tại các trường đại học mà nếu xảy ra những cái vụ biểu tình, nếu có thì quý vị nên khuyên con em mình nên ở nhà. Và những cái thời khóa biểu học hay những cái lễ tốt nghiệp như vậy thì chắc chắn nhà trường sẽ có những cái email hoặc là những cái thông báo để gửi đến cho các em. Và thưa quý vị, như hồi nãy anh Michael Bùi có nói đó, thì dạo gần đây thì những cái tội phạm cướp bóp cũng như là xảy ra rất nhiều ngay tại Dallas này, thì quý vị nên có một cái gì đó để tự bảo vệ mình, chẳng hạn như là súng. Nhưng mà nếu muốn sử dụng súng, quý vị cũng nên biết luật và biết cách sử dụng súng như thế nào để cho hợp pháp và giữ an toàn cho mình cũng như là những cái đối tượng xung quanh, những người xung quanh mình. Thì anh Michael có mở lớp dạy bắn súng, thì anh có thể chia sẻ đến quý khán giả cái lớp này và tiếp tục ghi danh phải không anh?
Dạ, cái lớp đó Michael vẫn mở rất là thường, và bây giờ cũng rất là nhiều người người ta gọi và người ta cũng muốn ra học những cái lớp đó. Thì quý vị có muốn không có thích về súng cũng không có sao, nhưng mà mình phải có một cái gì để mình phòng thân. Không có thể nào mà mình đang đêm mà mình xuống mà mình điều tra những cái gì mà ở dưới này mình nghe lọc cọc, hay mà trong tay mình không có một cái gì hết, thì mình đâu có biết cái người mà nó đột nhập cho mình. Tại vì những người đột nhập vô những cái chỗ mình á thì nó đã có sẵn hết rồi, thì bởi vì mình phải tự mình bảo vệ, chứ không có thể nào mà depend on cái cảnh sát được hết. Tại cảnh sát cũng không bao giờ mà tới được nhanh cho quý vị, bảo vệ quý vị. Michael mở những cái lớp đó, quý vị có thể liên lạc với Michael. Michael sẽ dạy một là lấy bằng, hai là chỉ học cách bắn súng cũng được, cách bảo trì hay là cách cất súng này nọ. Thì số phone của Michael là 817-903-7167, 817-903-7167. Quý vị có thể gọi và set up những cái ngày đi học. Chỉ học có nửa ngày thôi là xong một cái lớp đó.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas xin được kết thúc. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc anh cũng như quý thính giả luôn được bình an và nhiều sức khỏe.
Dạ, cảm ơn anh nhiều và mời anh lại hai tuần tới.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào thứ Sáu cách sau 2 tuần.